Bất hủ phàm nhân, chương 732. Côn Ngô, góc truyện audio.com. Thấy mặt Mạc Vô Kỵ không chút thay đổi, cũng không nói lời nào. Bái Dạ hiểu rõ chính mình len lén tới lấy kiếm đã chọc giận Diệp Mạc. Vờ ca lờ thằng tác giả viết nhầm, bố để nguyên nhé. Mặt cười, Mạc tông chủ trước là lỗi của ta xin lỗi. Bái Dạ giọng nói lộ ra rất là thành khẩn. Mạc Vô Kỵ biết người như thế nói chuyện căn bản cũng không thể tin tưởng, hắn nghĩ là có nên dạy dỗ Bái Dạ một bận không? Mạc tông chủ, ta bây giờ là trưởng lão truyền hồn đạo. Đương nhiên, ta biết truyền hồn đạo tại Mạc tông chủ trước mặt cái gì đều không phải là, bất quá lần này đích thật là ta không đúng. Ngươi gia nhập truyền hồn đạo, Mạc Vô Kỵ kinh ngạc hỏi. Mạc Vô Kỵ tự nhiên biết Bái Dạ nói ý tứ, đây là tự nói với mình, hắn Bái Dạ hiện tại cũng là có hậu trường. Thực lực của truyền hồn đạo tuy rằng không bằng đại kiếm đạo tại ma vực cũng là nhất đẳng một đại tiên môn. Mạc Vô Kỵ là bình phạm tông chủ tự nhiên không sẽ vì chút chuyện nhỏ này đi cùng truyền hồn đạo kết thành hận thù. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói. Nhìn xem tại phân thượng mọi người quen biết một hồi, ta lại tha thứ ngươi một lần. Lại đem thứ ngươi biết nói hết ra sao? Hy vọng để cho ta thỏa mãn. Mạc tông chủ yên tâm, ta nhất định là sẽ không giấu giếm nửa điểm tin tức. Nghe được Mạc Vô Kỵ buông tha truy cứu trách nhiệm cho mình, Bái Dạ cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn nói ra truyền hồn đạo cũng chỉ là để cho Mạc Vô Kỵ có thêm chút kiêng kỵ mà thôi. Trên thực tế hắn cũng biết truyền hồn đạo vẫn không thể uy hiếp Mạc Vô Kỵ, người ta bình phạm tiên môn tuy mới thành lập cơ mà người ta thực lực mạnh a. Đại kiếm đạo gần bị diệt đang ở trước mắt, đích xác Mạc Vô Kỵ có số mệnh tiến vào kiếm ngục lại đem vài tên tiên đế cường giả đều kéo vào bình phạm tiên môn. Thế nhưng số mệnh cũng là một loại thể hiện của thực lực, huống chi có mấy người có thể làm được như Mạc Vô Kỵ. Chẳng những có thể từ kiếm ngục đi ra, sau khi ra ngoài còn lập tức liền thành lập một cái đại tiên môn thực lực cường đại đến tình cảnh có thể tiêu diệt đại kiếm đạo. Bái Dạ liền nhắc nhở chính bản thân, nếu mà không phải là chuyện đặc biệt hắn tận lực không nên đi đắc tội Mạc Vô Kỵ. Bái Dạ thở dài một hơi nói, Mạc tông chủ vừa mới lấy được thanh kiếm kia gọi là Côn Ngô kiếm. Côn Ngô, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nói, tên này thế nào nghe có chút quen thuộc. Bái Dạ cười cười, thảo nào Mạc tông chủ nghe có chút quen thuộc, bởi vì bên trong thập đại thượng cổ thần kiếm thì có Côn Ngô kiếm. Thập đại thượng cổ thần kiếm nào? Mạc Vô Kỵ theo bản năng hỏi, trên thực tế lúc này hắn đã có một phần khái niệm. Chính là Côn Ngô, Chỉ Thiên, Thanh Bình, Nguyên Đồ, Chu Tiên, Lục Tiên, A Tỳ, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, Trảm Yêu thập đại thần kiếm. Bái Dạ trả lời ngược lại cặn kẽ, chỉ có chính hắn rõ ràng, trong Côn Ngô kiếm còn ẩn nấp một cái to lớn bí mật. Loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Mạc Vô Kỵ, thậm chí thập đại thần kiếm mỗi một thanh kiếm đều có thể cùng tiên thiên pháp bảo đối kháng. Hắn sở dĩ không nói, trong lòng vẫn tồn tại một phần chờ đợi có một ngày hắn có thể lấy trở về Côn Ngô kiếm. Tuy loại khả năng này tính chất phi thường thấp, hắn Bái Dạ vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, thì ra là thế, ta dường như nghĩ tới. Trong lòng, góc truyện audio.com. Mạc Vô Kỵ rất là không bình tĩnh, trước xuất hiện nghiệp hỏa hồng liên, hiện tại lại xuất hiện Chu Tiên Tư Kiếm, thậm chí còn có Nguyên Đồ A Tỳ, những cái tên quen thuộc này. Cộng thêm hắn mình chính là từ địa cầu tới, hắn rất là hoài nghi, trên địa cầu rất nhiều truyền thuyết thần thoại cũng không phải là chém gió. Đã như vậy, Bái tiên hữu cứ tự nhiên đi dạo đê. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ sớm đã quét phiến địa phương, đã không còn thứ khác, chỉ có một thanh Côn Ngô kiếm này. Trong mắt Bái Dạ cấp tốc hiện lên một tia không cam lòng, vẫn như cũ hướng Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói một tiếng cáo từ, sau đó, cấp tốc lui ra ngoài, đảo mắt liền biến mất. Hắn rất muốn dò hỏi một chút Mạc Vô Kỵ là làm sao tìm được hắn, sau cùng vẫn là nhịn được, hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ sẽ không nói cho hắn biết. Mạc Vô Kỵ lần nữa lúc đi ra, cả đại kiếm phong đều bị Vi Từ Đạo thu vào, bình phạm tiên môn càn quét đã gần xong. Tông chủ, đây là từ trên người đại kiếm đạo trưởng lão Cối Kiếm Thương lấy được một cái tiểu thế giới, đại kiếm đạo các đại tiên phong, còn có tiên linh thảo trong tàng kinh các loại điển tịch cùng với đại kiếm đạo chủ yếu tiên linh mạch cùng hết thảy giới chỉ đều ở trong đó. Vi Từ Đạo thấy Mạc Vô Kỵ đi ra trước tiên lại đây, lại đem một quả hạt châu đưa cho Mạc Vô Kỵ. Đám người Giản Minh Thành cũng đều vây quanh, đại kiếm đạo càn quét triệt để kết thúc. Tàng kinh các có hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi. Có một cái con cừu cấp tiên yêu, bị ba người chúng ta liên thủ giết chết. Niếp Trùng An đáp, Mạc Vô Kỵ gật đầu, đem tiểu thế giới trong tay đưa cho Tô Tử An. Tử An, các ngươi hiện tại đều trở về, để cho Minh Thành hộ tôn cùng Trùng An hộ tôn phối hợp ngươi, lại đem tiên phong để đặt tại vị trí chúng ta bình phạm tiên môn chuẩn bị xong. Tiên linh thảo trồng đến tiên dược trong vườn, lại đem những thứ điển tịch này giấu kín tại trong bình phạm tàng kinh các. Ta muốn cùng Vi Hữu Hộ đi một chuyến Tiêm Giác Tiên Khư. Dừng một chút, Mạc Vô Kỵ lại tiếp tục nói bổ sung. Ta phải nhắc nhở mọi người một việc, đó chính là vô luận bất cứ địch nhân nào đến phạm, trước tiên kích hoạt tông môn hộ trận. Trước khi không có biết rõ ràng so sánh thực lực, không nên khinh địch xuất chiến. Đại kiếm đạo diệt vong, cho Mạc Vô Kỵ một cái cảnh báo. Nếu mà bọn họ ngay từ đầu đến phạm thời điểm, đại kiếm đạo lựa chọn đóng tiên môn hộ trận đúng lúc cầu viện, đại kiếm đạo rất có thể sẽ không bị tiêu diệt. Đại kiếm đạo diệt vong, có rất to lớn một phần là bởi vì đại kiếm đạo quá mức tự đại. Già, Tô Tử An đám người khom người thi lễ, đoàn người cấp tốc rời đi đại kiếm đạo, lưu lại một thương di phế tích trước mắt. Tiêm Giác Tiên Khư trước đây cũng không có náo nhiệt giống như bây giờ. Cho dù là phía trước vài lần phá toái giới mở ra cũng không có nhiều người như hôm nay. Lúc này Tiêm Giác Tiên Khư gần như là kín người hết chỗ, bởi vì Thái Thượng Thiên Khâm Sứ triệu tập 7 đại tiên vực hết thảy cũng có chút danh khí tiên môn, đại tiên thành thành chủ, 7 đại tiên vực thiên đế cùng nhau tụ tập ở chỗ này. Cho nên lúc này, có thể ở Tiêm Giác Tiên Khư tìm một chỗ ở lại coi như là rất tốt. Về phần tại sao Thái Thượng Thiên Khâm Sứ bỏ qua tiếp tục thủ hộ tại bên ngoài phá toái giới tầng thứ tư, nguyên nhân. Góc truyện audio.com, hầu như đều truyền khắp toàn bộ Tiêm Giác Tiên Khư. Bởi vì nghiệp hỏa hồng liên rời đi Tiêm Giác Tiên Khư, bị người ta mang đi. Trước đây hai gã đại chí tiên bị hoài nghi đạt được nghiệp hỏa hồng liên, cũng sớm đã bị người ngăn chặn, kết quả là hai người này đều không có được nghiệp hỏa hồng liên. Căn cứ lời khai Đao Ngân Phong đại chí tiên, hắn tới giữa hồ khô cạn thời điểm, nghiệp hỏa hồng liên cũng đã không ở đó. Có lẽ người khác còn có chút hoài nghi lời khai này, Thái Thượng Thiên Khâm Sứ Tấn Vũ cũng không có nửa phần hoài nghi. Thông Huy chính là hắn phái đi vào, trên người Thông Huy có thần niệm của hắn ấn ký. Nếu mà Thông Huy chiếm được nghiệp hỏa hồng liên, hắn sẽ trước tiên biết. Vi Tử Đạo cùng Mạc Vô Kỵ tới Tiêm Giác Tiên Khư sau đó, trước tiên đi ngay hỏi tức sản. Bọn họ liên tiếp hỏi thăm hơn 10 tức sản cùng tiểu lâu, đều là không có nơi ở. Lần này tới Tiêm Giác Tiên Khư người thật sự là nhiều lắm, nhiều liên cả nơi ở cũng không có. Tông chủ, khả năng chúng ta phải đi công hội ở. Vi Tử Đạo cũng có chút bất đắc dĩ. Ngược lại không phải là nói ở tại đại công hội không được, mà bọn hắn bây giờ đại biểu là bình phạm tiên môn, nếu mà ở tại công hội, bình phạm tiên môn liền thấp đi uy thế. Cái tụ hội này mặc dù là Thái Thượng Thiên phát lên, trên thực tế các đại tiên môn cũng có mỗi người đọ sức một phen ý tứ. Cho dù là một cái nho nhỏ nơi ở, mọi người cũng sẽ không mất đi mặt mũi. Nếu như là chính bản thân Mạc Vô Kỵ, hắn căn bản là không có vấn đề, ở tại bất kỳ địa phương nào cũng được. Hiện tại hắn là bình phạm tiên môn tông chủ, hắn hết thảy đều quan hệ đến bình phạm tiên môn mặt mũi. Nếu là hắn ngày hôm nay ném đi mặt mũi, tương lai bình phạm tiên môn đệ tử đi ra, người khác sẽ nói trước đây Tiêm Giác Tiên Khư tiên môn tụ hội, các ngươi tông chủ đều ngủ ở lối đi bộ. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không đi ở công hội, hắn khoát tay chặn lại. Không cần lo lắng, ta ở chỗ này còn có một cái đan các, chúng ta bây giờ đi tới đan các. Tông chủ, nơi này dường như có chủ. Khi Mạc Vô Kỵ mang theo Vi Tử Đạo đứng ở bên ngoài thiên cơ đan các thì, Vi Tử Đạo nhìn cửa thẻ bài nghi ngờ hỏi. Thảo nào Vi Tử Đạo nghi hoặc, trên thực tế tại tiên giới cùng phàm tục giới địa bàn trên căn bản là đã bị bảo vệ. Bất luận kẻ nào, vô luận ngươi cường đại cỡ nào, cũng không có thể tùy ý đi chiếm giữ người khác địa bàn. Thật giống như một cái tu sĩ ra ngoài, động phủ của hắn chỉ cần có thủ tục vậy thì vẫn như cũ thuộc về tu sĩ này. Tại trong lúc hắn ra ngoài, nếu là có người chiếm giữ hắn động phủ chính là sinh tử đại thù. Loại này cừu hận thật giống như bình phạm thiên môn cùng đại kiếm đạo bình thường giống nhau, đây là một phương tiêu diệt sau đó mới bỏ qua cừu hận. Mà giờ khắc này thiên cơ đan các lại treo một cái tiêu giao bách bảo các danh tiếng, rõ ràng nơi này đã bị người chiếm. Lại đem chiêu bài này đập, Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Vi Tử Đạo tự nhiên không sợ, Mạc Vô Kỵ lên tiếng, hắn hư không vừa vung tay, năm chữ treo ở trước lầu các liền hóa thành mảnh vụn. Mạc Vô Kỵ cũng là tay giãy một cái, bách bảo các loại cấm chế hộ trận biến mất không còn một mảnh. Người nào dám đụng đến ta bách bảo các, một cái ngoan lệ thanh âm truyền ra, tiếp theo một người đại chí tiên mặt trắng liền vọt ra. 3. Vi Tử Đạo hư không một, góc truyện audio.com, cái tát đại chí tiên trực tiếp bị Vi Tử Đạo đánh bay đi. Răng rơi đầy đất, há mồm chính là một búng máu phun ra. Nếu không phải Tiêm Giác Tiên Khư hiện tại không có khả năng động sát khí, cái này nho nhỏ đại chí tiên sớm đã bị Vi Tử Đạo giết. Mạc đan sư, một cái thanh âm vô cùng khiếp sợ kêu lên, tiếp theo một người nữ tử mặc quần xì líp màu vàng xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, khẽ mỉm cười nói, Mộc Tình tiên hữu, đã lâu không gặp a. Trầm Mộc Tình cắn môi một cái, Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở nơi này, nàng đích thật là rất khiếp sợ. Nàng rất muốn khuyến cáo Mạc Vô Kỵ sớm một chút rời đi nơi này, chỉ là nàng không biết phải nói như thế nào. Mạc Vô Kỵ sự tình nàng cũng đã nghe nói qua một phần, cũng biết nhà thương lâu này là của Mạc Vô Kỵ. Hiện tại Mạc Vô Kỵ trở về, nhất định là muốn đòi thương lâu. Lẽ nào hắn không biết tại Tiêm Giác Tiên Khư tùy thời tùy khắc cũng sẽ lấy mạng của hắn sao? Mạc Đan Sư, Trầm Mộc Tình do dự một chút không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này Đại Chí Thiên bị Vi Tử Đạo một cái tát đánh bay đã phát ra tín hiệu cửa hàng bị tập kích xin giúp đỡ, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hạ xuống. Cách Trương,